Thì bây giờ trong những lúc đó thì mình làm sao để giữ giới sát đây? Thì cô nhớ là ngày xưa khi mà còn ở dưới ruộng á, dưới lâm, dưới thiên chiếu á, thì một lần mà xịt thuốc á hả, cái lâm ruộng xịt là sâu á, nó lèn, nó chết mặt lèn cả cái mặt nước luôn. Và mỗi lần thầy vô là quý cô khóc khóc òa lên, là tại vì cứ nửa tháng là đi xịt một lần mà nó chết phải tính là tỷ tỷ con như vậy. Thì hồi đó hòa thượng mới dạy là cái này tại vì chúng ta phải sống để tu, muốn sống để tu phải có cơm, cho nên phải làm. Vì vậy làm cái này không phải vì cố ý mà để nuôi cái thân mạng, mà thân mạng này không phải sống vô ích mà sống để tu tập. Như vậy vì cái lý do đằng sau cho nên mình làm cái này với tất cả cái tâm sám hối, với tất cả cái tâm dè dặt, thì tội nó sẽ giảm bớt. Đó là cái ý nghĩa thứ nhất. Không phải là có cơm để ăn mà mình trưởng dưỡng cái thân, mà ăn để sống mà tu. Vì vậy cái tạm mà sát sanh như vậy vì cái ý nghĩa sau. Cái thứ hai là khi mình làm, mình làm để đại chúng có cơm. Mình xịt thuốc, bao nhiêu cái con vật nó chết dưới tay mình để cho người khác khỏi phạm giới đó. Như vậy có ý nghĩa không? Thì đó là lý do thứ hai để mà mình có thể làm. Và cái lý do thứ ba, khi mình xịt như vậy, dù nói gì đi nữa thì cái con đó nó cũng chết, phải không? Mà nó thì cũng tham sống thời sợ chết. Như vậy mình vẫn trước sau ít nhiều đều có tội. Vì rằng có tội cho nên mình phải phát nguyện mạnh mẽ tu nhiều hơn, để cuối cùng mình đủ sức độ trở lại mấy cái con này, quên hết tụi này thành đệ tử chứ. Thành ra khi mà mình giết nó chết, mình sẽ nguyện cái thân này, thân sâu, bọ, trùng, dế này nọ, đây là cái mà mấy đứa có thể làm được. Khi mình cố chết một con trùng thì mình sẽ nghĩ trong bụng, nguyện với mấy đứa nó thế này: cái thân trùng bọ này nó cũng không có tốt làm gì, thôi thì mấy đứa xả cái thân này đi. Rồi vì rằng ta giết mấy đứa, tức là kết một cái duyên, thì ngày sau thì ta sẽ độ trở lại. Bỏ thân này đi rồi nguyện mình tu hồi hướng để cho nó đời sau mau mau được thành người, cái mình tu mình độ trở lại. Thành ra cái xác nó sẽ từ đau khổ vì mất thân, nó sẽ biến thành cái được bỏ, chấm dứt cái kiếp đó sớm. Và do cái duyên bị một người tu giết, nó sẽ có duyên với chùa chiền và ngày sau thành người để đến gần chùa chiền tu hành mà được giác ngộ. Đó gọi là chuyển nghiệp. Như vậy là đã trả lời được cái câu nếu mà mình phải giết, phải không? Và vì là mình nguyện mình độ cái đám mà lúc nhúc mà một ngày ấy hả, lỡ mà mình giết 5-7 con, 10 ngày nhiều ngày giết nhiều con, thì như vậy ngày sau á, mình sẽ có trách nhiệm rất lớn. Cho nên mình phải tu mới làm thầy được hết cả bao nhiêu cái con mà mình giết đó. Như vậy là mình sẽ tu rất giỏi, phải không? Mình tu không khéo thì mấy đứa nó rồi một cái lý do nữa là khi mà chúng ta có những trường hợp không phải vì công tác mà mình giết, nhưng mà trong đời thường của mình có hay vô ý mình giết không mấy đứa? Cô cứ kể với mấy đứa mà hôm cô bị ấy xương sống thì cô mới nhớ là có cái hồi cô nhập thất, cái vô tình cô đạp trên một cái con thằng lằn, vừa đạp nó xuống một cái thì biến liền cái nhớ cái chân lên, thì con thằng lằn không chết mà nó bị giãn cái cột sống, nó bò không được, và cái con thằng lằn nó bị nằm yên cho tới khi nó chết luôn. Và ân hận ray rít như tới hồi mà bị nằm yên trên giường mới nói chắc mình trả cái quả làm giãn cái cột sống cái con thằng lằn. Thì thiệt ra nhân quả nó không có sai chạy, mà mình vô ý khác thì nhiều hay ít. Lâu lâu mở cái cửa mấy đứa có thấy có một thằng lằn rớt xuống chụp đẹp không đó, hoặc là đôi khi mình đóng cửa một cái kẹt một cái con gì đó mở ra không kịp, mình mở ra thì nó dở sống dở chết rồi. Thì tất cả những cái mà ngộ ra ác đó, phần nhiều đều vẫn có quả báo. Vì vậy chúng ta ngộ sát không ít, cho nên ngày hôm nay có ai trong lớp này hoàn toàn thân không đau nhức bệnh tật không? Có đứa nói là lúc nào cũng đau nhức, mà điều đó có thiệt nghe. Tại vì mình không để ý, chứ thường khi nào cũng có đau nhức, hơi lớn lớn tuổi một chút, còn mấy đứa nhỏ thì chưa không có nghĩa là không. Như vậy khi mình đau nhức bệnh hoạn thì phải biết rằng đó là mình đang trả quả nghiệp sát ngày xưa. Mà đồng thời cô cũng biết có những người nghe tới già 70-80 tuổi mà hỏi có đau nhức không, người ta trả lời rất thiệt. Tại vì trả lời thiệt họ nói không hề biết đau nhức là gì. Từ nhỏ tới lớn, từ một vài cái cơn bệnh lâu lâu mà cũng ít bệnh lắm, tới già 80 tuổi mà không hề biết đau nhức là gì. Chưa bao giờ mà đụng dầu rồi gì mà vô trong người họ được hết. Đừng nói tới chuyện cạo gió, không có. Thì những người như vậy mình biết là họ cũng có được cái phước ngày xưa ít giết chóc. Cho nên ai hôm nay mà thân nhiều bệnh, đau nhức nhiều thì đừng có rên, đừng than và đừng có buồn bã, mà phải biết rằng chà, ngày xưa mình cũng ác liệt lắm. Phải không? Dưới tay mình là thôi á, là bao nhiêu sinh mạng cũng tiêu tùng rồi. Cho nên ngày nay thì vui vẻ mà trả nghiệp và càng tiến tu hơn nữa để mà độ cho hết mấy cái chúng sanh mà ngày xưa bị mình giết. Đó là nói về nghiệp sát. Thì thấy nãy giờ trong mình, trong cái cả hết chúng ta đây có bộ không ai qua khỏi được cái nghiệp này, phải không? Từ xưa đời trước tới đời này và cho tới bây giờ mình vẫn còn dính thôi. Đó là cái sát sanh. Tuy nhiên vẫn có những trường hợp giết mà hoàn toàn không có lỗi. Ngày xưa có một cái vị tỳ kheo, ngài kêu là trưởng lão đại thọ. Thì xưa cứ mỗi một cái kỳ mà ăn cư á, thì các ngài hay dẫn đồ chúng đệ tử đi đến một cái trú xứ nào đó, rồi tinh cần tu tập nơi trú xứ đó cho đến hết hạ an cư mới trở về tinh xá gặp Đức Phật. Thì vị trưởng lão này mới dẫn 60 tỳ kheo đến một trú xứ tu tập thiền định, và để làm gương cho 6 vị này, đồng thời chính ngài cũng tinh tấn, cho nên ngài nguyện ngồi không nằm để nỗ lực dụng công. Và vì tinh tấn quá mức cho nên đau mắt nặng, và đau mắt đến nỗi một ngày khi ngài mở mắt ra thì ngài không thấy đường được nữa và biết là mình đã bị mù mắt. Thì trong cái khi mà ngài tinh tấn để mà tu đó, biết là con mắt có thể bị mù, ngài vẫn không ngủ mà nghĩ là từ vô lượng kiếp đã bị mù tối vô minh, nay gặp chánh pháp thì quyết tu cho đến giác ngộ giải thoát mà thôi, chứ nhất định không có bỏ cái lời nguyện tinh tấn. Thà bị mù mắt hơn là tiếp tục mù tối vô minh. Và cuối cùng trước cái gương của vị trưởng lão này, 60 vị đi theo cuối hạ đều chứng quả A-la-hán và tất cả trở về để gặp Phật. Vì trưởng lão đại thọ mắt mù chân yếu, sợ là nếu mà mình cùng đi theo á thì mình sẽ làm chậm cái chuyến đi của 60 người, cho nên ngài đi về sau. Và khi mà ngài về sau á, thì về sau ngài mới ở tạm trong cái hương thất xa xa, chưa có tới đảnh lễ Phật. Thì ngày hôm sau nửa trời mưa, ngài không có đi tới lễ Phật được, chưa tới ra mắt chúng được, trời mưa. Cho nên những cái vị 60 vị cùng tu mới đến hương thất để gặp ngài và thăm ngài. Khi tới thì họ thấy hết hồn, là tại vì trong thất của ngài bao nhiêu là cái con nó chết. Lý do là tại vì những ngày hôm đó trời mưa, mùa nắng, mà trời mưa thì mấy cái con trùng, con dế, con này con kia nó từ dưới đất nó bò lên. Nó bò lên mà vì ngài không thấy đường, và cứ theo cái thói quen á, là cứ đúng giờ đi kinh hành, là ngài đi kinh hành suốt mấy tiếng đồng hồ như vậy. Và ngài dẫm đạp vô số các cái con dưới đất. Và nhiều cái xứ Ấn Độ nó ẩm thấp, mà nó nhiều cái con này con kia dữ lắm, không có nhà lót gạch đông như mình ha. Những cái vị đệ tử này khi tới thấy cả một cái sàn nhà thì họ bất nhẫn và họ bực bội, họ chào một tiếng, họ không thăm hỏi gì nữa, họ đi về.